Tuấn Niên và Hoàng Trang kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự chiều.
Bản tin chiều nay Chủ nhật ngày 30 tháng 4 sẽ có những nội dung chính sau đây.
48 năm ngày thống nhất non sông.
Việt Nam xuất siêu hơn 6,3 tỷ đô la Mỹ.
Chấn chỉnh hoạt động tư vấn trái phiếu doanh nghiệp.
Cục Dự trữ Liên bang Mỹ có thể tăng lãi suất lần thứ 10 liên tiếp.
Sau đây là nội dung chi tiết. Đúng 23 giờ ngày hôm qua, 29 tháng 4, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đã về đến sân bay quốc tế Nội Bài, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Cuba, Argentina và Uruguay từ ngày 18 đến ngày 28 tháng 4. Tại ba nước đã có gần 80 hoạt động của Chủ tịch Quốc hội và gần 40 hoạt động của các ban, bộ, ngành, địa phương. Gần 30 thỏa thuận hợp tác ở cả cấp trung ương và địa phương đã được ký kết. Chuyến thăm đã đạt được kết quả thực chất, toàn diện trên tất cả các kênh đảng, quốc hội, chính phủ, giao lưu nhân dân và các trụ cột của quan hệ.
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 18 về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp. Theo đó, doanh nghiệp bán hàng đa cấp phải bảo đảm tối thiểu 20% doanh thu bán hàng đa cấp trong một năm tài chính là doanh thu từ khách hàng, không phải là người tham gia bán hàng đa cấp của doanh nghiệp đó. Doanh nghiệp bán hàng đa cấp không cung cấp thông tin về thực phẩm bằng hình thức sử dụng hình ảnh, thiết bị, trang phục, tên, thư tín của các đơn vị, cơ sở y tế, bác sĩ, dược sĩ, nhân viên y tế, thư cảm ơn, lời cảm ơn của người bệnh, bài viết của bác sĩ, dược sĩ, nhân viên y tế. Không cung cấp thông tin về thực phẩm có nội dung, đăng tải, dẫn, trích dẫn hoặc nêu ý kiến của người bệnh, mô tả thực phẩm có tác dụng điều trị bệnh.
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa có văn bản gửi các tổ chức tín dụng về việc rà soát, chấn chỉnh hoạt động tư vấn, giới thiệu, cung cấp thông tin trái phiếu doanh nghiệp, chứng chỉ quỹ của tổ chức tín dụng. Văn bản của Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các tổ chức tín dụng chỉ được cung cấp các dịch vụ liên quan đến trái phiếu doanh nghiệp, chứng chỉ quỹ theo đúng nội dung quy định tại giấy phép hoạt động do Ngân hàng Nhà nước cấp và quy định có liên quan khác. Tổ chức tín dụng phải bảo đảm khách hàng, nhà đầu tư hiểu rõ sự khác biệt giữa đầu tư trái phiếu doanh nghiệp, chứng chỉ quỹ với việc gửi tiết kiệm tại ngân hàng, các rủi ro phát sinh, vấn đề cần lưu ý khi đầu tư.
Ngày 30 tháng 4, tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức khánh thành và đưa dự án đường bao biển Hạ Long Cẩm Phả với 6 làn xe giai đoạn 2 đi vào khai thác, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân và du khách trong dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5. Dự án hoàn thành tạo điều kiện thuận lợi cho giao thông đi lại thông suốt, đồng thời kết nối hai trung tâm du lịch lớn là Hạ Long và Cẩm Phả.
Thông tin từ Tổng cục Du lịch, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết, trong tháng 4 vừa qua đã có gần 1 triệu lượt khách quốc tế đến Việt Nam, cao nhất tính từ đầu năm và tăng 9,9% so với tháng trước. Tính chung 4 tháng qua thì du lịch Việt Nam đón gần 3,7 triệu khách quốc tế, phục vụ 38 triệu lượt khách nội địa. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 196,6 nghìn tỷ đồng. Hàn Quốc tiếp tục là thị trường gửi khách lớn nhất trong 4 tháng qua, cán mốc 1 triệu lượt, tiếp theo là Mỹ và Trung Quốc.
Còn theo số liệu vừa được Tổng cục Thống kê công bố, kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa tháng 4 năm 2023 ước đạt 53,57 tỷ đô la Mỹ, giảm 7,7% so với tháng trước, giảm 18,8% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 4 tháng đầu năm 2023, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa ước đạt 210,79 tỷ đô la Mỹ, giảm 13,6% so với cùng kỳ năm trước, trong đó xuất khẩu giảm 11,8%, nhập khẩu giảm 15,4%.
U22 Việt Nam sẽ bắt đầu hành trình bảo vệ tấm huy chương vàng môn bóng đá nam SEA Games 32 bằng màn chạm trán U22 Lào ở bảng B vào 19 giờ tối nay. U22 Lào được nhận định là đối thủ nhạy ký nhất mà thầy trò huấn luyện viên Philippe Chuzier bảng đấu tử thần khi mà có sự góp mặt của U22 Thái Lan và U22 Malaysia. Một chiến thắng trước U22 Lào sẽ giúp cho U22 Việt Nam có màn chạy đà thuận lợi trước khi bước vào những trận đấu khó khăn hơn chờ đợi phía trước.
Chuyển sang những tin tức quốc tế, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed được cho là sẽ tăng lãi suất vào ngày 3 tháng 5 tới. Khi cơ quan này tiếp tục cuộc chiến chống lạm phát, Fed có thể sẽ đưa ra quyết định trên bất chấp việc này càng có nhiều dấu hiệu cho thấy nền kinh tế Mỹ đang tăng trưởng chậm lại. Với nhiều nhà kinh tế dự đoán, Mỹ sẽ bước vào một cuộc suy thoái nhẹ vào cuối năm nay.
Liên minh Dịch vụ Thương mại và Công cộng PCS cho biết hàng trăm người đã tập trung tại văn phòng Thủ tướng Anh tại số 10 phố Downing, London, nhằm yêu cầu được trả lương cao hơn, lương hưu cao hơn và bảo đảm việc làm. Các cuộc biểu tình tương tự cũng được tổ chức tại nhiều nơi ở trên cả nước với hơn hàng chục nghìn người xuống đường. Cuộc đình công là một phần của cuộc biểu tình trên toàn quốc trong bối cảnh cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt ngày càng tồi tệ do lạm phát cao liên tục gây ra. Theo thống kê, chỉ số giá tiêu dùng CPI của Anh trong tháng 3 đã tăng 10,1% so với cùng kỳ năm ngoái.
Ấn Độ dự báo nắng nóng gay gắt sẽ xuất hiện trên khắp các vùng đất của nước này vào tháng 5, gây ra quá tải lưới điện và đe dọa đến cuộc sống của người dân. các vùng phía đông bắc Ấn Độ cũng sẽ chứng kiến tình trạng thời tiết khắc nghiệt hơn. Đối với hàng triệu người đang phải làm việc ngoài trời ở quốc gia đông dân nhất thế giới này, nhiều người lao động không có đủ thiết bị để bảo vệ sức khỏe. Sức nóng thiêu đốt có thể dẫn đến giảm năng suất và thậm chí có thể gây chết người.
Tỷ phú Elon Musk thông báo kế hoạch cho phép các chủ báo tính phí người dùng trên nền tảng mạng xã hội Twitter của mình. Trên cơ sở từng bài viết mỗi lần xem, kế hoạch sẽ được triển khai từ đầu tháng 5. Tuy nhiên, Elon Musk không cho biết thêm chi tiết về mức giá cũng như là Twitter sẽ thu bao nhiêu phần trăm từ mức phí này. Ông khẳng định đây sẽ là biện pháp đôi bên cùng có lợi cho cả các tờ báo và công chúng.
Dòng biến thể phụ XBB.1.16 của Omicron đang lây lan nhanh và trở thành chủng virus gây bệnh COVID-19 phổ biến thứ hai tại Mỹ hiện nay. Đây là thông tin theo dữ liệu mới công bố của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh CDC Mỹ. Các chuyên gia y tế dự báo số ca mắc COVID-19 do biến thể phụ XBB.1.16 có thể tăng trong những tuần tới. Tại Mỹ, số ca mắc COVID-19 do biến thể này gây ra đã chiếm gần 12% các trường hợp nhiễm mới, tăng từ mức 7,4% của tuần trước. Dự báo XBB.1.16 có thể trở thành biến thể chủ đạo trong thời gian tới.
Trong ngày 30 tháng 4, Paraguay tiến hành cuộc tổng tuyển cử để bầu ra tổng thống, phó tổng thống, 45 thượng nghị sĩ, 80 hạ nghị sĩ cho lưỡng viện quốc hội và 17 thống đốc tỉnh. Tới thời điểm này thì mọi công tác chuẩn bị đã hoàn tất. Thông tin từ cơ quan bầu cử quốc gia Paraguay cho biết, trong hơn 12.200 địa điểm bầu cử trên cả nước sẽ mở cửa từ 7 giờ đến 16 giờ ngày 30 tháng 4 theo giờ địa phương để đón khoảng 4,7 triệu cử tri tới bỏ phiếu. Đáng chú ý là sự kiện lần này sẽ là lần đầu tiên Paraguay sử dụng máy bỏ phiếu điện tử. Dự kiến, cơ quan bầu cử quốc gia Paraguay sẽ lắp đặt khoảng 15.800 máy bỏ phiếu điện tử để phục vụ các cử tri.
Chuyển sang những thông tin văn hóa giải trí cuối tuần, trong không khí chào mừng kỷ niệm 48 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, tối nay người dân và du khách đang tận hưởng kỳ nghỉ lễ tại thành phố Hồ Chí Minh sẽ được chiêm ngưỡng màn bắn pháo hoa mãn nhãn. Theo đó, từ 21 giờ 00 phút đến 21 giờ 15 phút ngày 30 tháng 4, thành phố Hồ Chí Minh sẽ tổ chức bắn pháo hoa tại hai điểm để phục vụ người dân và du khách. Cụ thể, một điểm bắn pháo hoa tầm cao ở khu vực đầu đường hầm sông Sài Gòn, phường Thủ Thiêm, thành phố Thủ Đức. Điểm bắn pháo hoa tầm thấp sẽ được bố trí tại công viên văn hóa Đầm Sen, phường 3, quận 11.
Để tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân vào lăng viếng Bác, Hà Nội đã bố trí vị trí, tuyến phố để sắp xếp phương tiện dừng đỗ, bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Cụ thể, Phòng Cảnh sát Giao thông tổ chức lực lượng hướng dẫn các phương tiện tạm dừng đỗ tại 9 vị trí. Trong khuôn viên bãi đỗ xe Bảo tàng Hồ Chí Minh, địa chỉ là số 19A, 19B, phố Ngọc Hà, điểm trông giữ xe công cộng Ngọc Hà, phố Lê Hồng Phong, phố Hoàng Diệu, đường Hùng Vương, đoạn từ Lê Hồng Phong đến Trần Phú. Bãi đỗ xe của khu trung tâm Hoàng Thành Thăng Long, Hà Nội, trong khuôn viên sân của nhà thi đấu thể thao Quần Ngựa, hai bên đường Trục Văn Cao, đoạn từ Liễu Giai đến Trích Sải.
Trước nhu cầu cao của người dân thủ đô và khách du lịch đối với loại hình tham quan thành phố bằng xe buýt 2 tầng trong thời gian nghỉ lễ và theo đề xuất của Sở Giao thông Vận tải thành phố Hà Nội, Công ty Cổ phần Du lịch Việt Nam Hà Nội bổ sung thêm một xe buýt 2 tầng từ ngày 30 tháng 4 đến hết ngày 3 tháng 5. Trước đó, từ ngày 29 tháng 4, Tổng Công ty Vận tải Hà Nội đã đưa 3 xe buýt 2 tầng. Công ty Cổ phần Du lịch Việt Nam Hà Nội đã đưa 1 xe buýt 2 tầng phục vụ miễn phí khách du lịch tham quan các di tích, thắng cảnh tại Hà Nội.
Netflix vừa công bố số liệu các phim nói tiếng Anh ăn khách nhất trên nền tảng trực tuyến tuần từ ngày 17 đến 23 tháng 4. Trong đó, thì phim A Tourist Guide to Love thu hút 13,4 triệu giờ xem. Phim cũng lọt vào top 10, được xem nhiều tại 78 thị trường trên toàn cầu, bao gồm các quốc gia và vùng lãnh thổ tại châu Âu, châu Phi, châu Á và châu Đại Dương.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Thưa quý thính giả, cách đây tròn 48 năm, vào lúc 11 giờ 30 phút ngày 30 tháng 4 năm 1975, lá cờ của quân giải phóng đã tung bay trên nóc Dinh Độc Lập, đánh dấu sự sụp đổ hoàn toàn của đế quốc Mỹ và chính quyền tay sai ở miền Nam Việt Nam.
Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, chiến dịch quyết chiến, chiến lược trong tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975 là mốc son chói lọi, đánh dấu cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước đã kết thúc thắng lợi và nhân dân Việt Nam đã thực hiện trọn vẹn tư tưởng chỉ đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đánh cho Mỹ cút, đánh cho Ngụy Nhào, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Mời quý thính giả cùng với Radio Nhân dân sống lại những thời khắc lịch sử đó qua phóng sự của Võ Hà Thư.
Ghi nhận vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân.
Cuối năm 1974, khi cục diện chiến trường có nhiều thay đổi theo hướng có lợi cho ta, Bộ Chính trị họp bàn và đi đến quyết định giải phóng miền Nam trong năm 1975. Mùa xuân năm 1975, sau khi bị mất toàn bộ quân khu 1 và 2, một nửa binh lực của quân Ngụy đã bị tiêu diệt hầu như không thể cứu vãn nổi. Ngày 18 tháng 4, ta tiến công Phan Rang, đập tan tuyến phòng ngự. Ngày 20 tháng 4, trước sức tiến công của ta, Xuân Lộc thất thủ. Các tuyến phòng ngự từ xa đã bị phá vỡ, địch co về phòng ngự trực tiếp thành phố Sài Gòn với 3 tuyến phòng ngự, vòng ngoài, vòng ven và nội đô. Giữa tháng 4 năm 1975, Bộ Chính trị, Ban chấp hành Trung ương Đảng đã đồng ý đặt tên chiến dịch cuối cùng giải phóng Sài Gòn gia đình là chiến dịch Hồ Chí Minh. Chiều ngày 26 tháng 4, ta nổ súng mở màn chiến dịch. Từ năm hướng, các quân đoàn đồng loạt tiến công Sài Gòn. Từ ngày 26 đến 28 tháng 4, ta chọc thủng tuyến phòng ngự vòng ngoài, đập tan sự kháng cự của các sư đoàn địch, tiếp cận Sài Gòn. Địch bị rối loạn hoàn toàn về chiến lược. Từ chiều ngày 28 tháng 4, các cánh quân Ngụy không còn nhận được lệnh từ Tổng Hành Dinh và các tướng chỉ huy. Ngày 29 tháng 4, quân ta tổng tiến công. Với ưu thế áp đảo, quân ta ào ạt tấn công, vừa bao vây tiêu diệt địch ở vòng ngoài, vừa thần tốc táo bạo, thọc sâu đánh chiếm các mục tiêu quan trọng ở bên trong. Sáng ngày 30 tháng 4, trong thế thua đã rõ ràng, địch xin ngừng bắn, bộ đội ta vẫn kiên quyết tiến công. Các quân đoàn nhanh chóng đánh chiếm các mục tiêu. 10 giờ 45 phút ngày 30 tháng 4, hai xe tăng của ta đã lần lượt húc đổ cổng và tiến vào trong sân Dinh Độc Lập. Nhớ lại khoảnh khắc đó, Trung tướng Phạm Xuân Thệ, nguyên tham mưu trưởng lữ đoàn xe tăng 304 chia sẻ.
Khi mà chiếc xe tăng thứ nhất húc kẹt vào cánh bên tay trái của cổng, thì chiếc xe tăng thứ hai húc bật cánh cổng ra, thì tôi đi ngồi trên chiếc xe dép, tôi lao thẳng vào trong dinh và lên vào sảnh của Dinh Độc Lập. Gặp rất nhiều phóng viên và nhân viên cũng như nhân dân ở Dinh Độc Lập rất là nhiều. Họ mang máy quay rồi máy quay phim chụp ảnh các thứ. Chứ chúng tôi không biết nội các chính quyền Dương Minh đang ở trong đó.
11 giờ 30 phút, lá cờ của mặt trận giải phóng miền Nam Việt Nam tung bay trên nóc Dinh Độc Lập. Tổng thống chính quyền Việt Nam Cộng hòa Dương Văn Minh đọc lời tuyên bố đầu hàng. 45 triệu đồng bào ta lúc đó ở khắp hai miền Nam Bắc cùng hân hoan niềm vui lớn. Tiếng loa phát thanh từ Đài Tiếng Nói Việt Nam thông báo:
chiến dịch Hồ Chí Minh đã toàn thắng. Cờ chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam đã tung bay trên nóc phủ Tổng thống Ngụy Quyền và ở khắp thành phố. Thành phố Sài Gòn mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại đã hoàn toàn giải phóng.
Thắng lợi đó là một mốc son chói lọi, một trang sử huy hoàng trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, mở ra một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập, thống nhất, cả nước tiến lên chủ nghĩa xã hội.
Ghi nhận vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.